Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Hormone Balance Handbook của Jessica Shen là sách hướng dẫn dinh dưỡng và sức khỏe phụ nữ, kết hợp kiến thức nền tảng về hormone với một sách dạy nấu ăn thực hành. Xuất bản năm 2025, cuốn sách hướng đến việc giúp người đọc hiểu ảnh hưởng của hormone đối với chu kỳ kinh nguyệt, tâm trạng, da, giấc ngủ, tiêu hóa, khả năng sinh sản và sức khỏe nói chung. Sense, một chuyên gia dinh dưỡng tự nhiên, xây dựng phương pháp xoay quanh quan điểm dùng thực phẩm và thói quen sống để hỗ trợ cơ thể, thay vì xem món ăn chỉ là công cụ kiểm soát cân nặng. Nội dung gồm giải thích về hoạt động của hormone, hướng dẫn sống theo từng giai đoạn chu kỳ, gợi ý seed cycling, kế hoạch ăn uống 28 ngày và hơn 75 công thức. Mục tiêu chính không phải đưa ra một cách chữa trị thay thế y tế, mà là cung cấp khung thực hành, dễ áp dụng để người đọc quan sát triệu chứng, cải thiện chất lượng bữa ăn và tạo các nếp sống hỗ trợ sức khỏe nội tiết lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hormone được trình bày như một hệ thống liên kết, không phải các vấn đề riêng lẻ. Điểm xuất phát của sách là hình ảnh hệ hormone như một dàn nhạc bên trong cơ thể. Theo cách diễn giải này, hormone là các chất truyền tin hóa học điều phối nhiều hoạt động từ chu kỳ kinh nguyệt và ham muốn đến cảm giác đói, năng lượng, tâm trạng và phản ứng với căng thẳng. Giá trị của hình ảnh này nằm ở chỗ nó chống lại cách nhìn quá đơn giản, chẳng hạn chỉ quy mụn, mệt mỏi hoặc kinh nguyệt thất thường cho một nguyên nhân đơn lẻ. Khi một tín hiệu nội tiết thay đổi, các hệ liên quan như giấc ngủ, tiêu hóa, da và tâm trạng cũng có thể bị ảnh hưởng. Sen dùng khung này để giải thích vì sao sức khỏe hormone cần được xem xét trong bối cảnh rộng hơn. Chế độ ăn, vận động, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng và sự tiếp xúc với các yếu tố môi trường đều là những phần của bức tranh. Cuốn sách vì thế không chỉ tập trung vào hormone sinh sản, dù chu kỳ là trục thực hành quan trọng, nó đặt các biểu hiện như PMS, khó chịu về tiêu hóa, da không ổn định hay kiệt sức vào câu hỏi lớn hơn là cơ thể đang nhận được đủ năng lượng, dưỡng chất và thời gian phục hồi hay không. Cách tiếp cận liên kết này giúp người đọc tránh tìm kiếm một mẹo đơn lẻ cho mọi triệu chứng, đồng thời hiểu rằng các vấn đề kéo dài hoặc nghiêm trọng vẫn cần được đánh giá y khoa phù hợp. Thứ hai, ăn theo từng giai đoạn chu kỳ biến kiến thức hormone thành lựa chọn bữa ăn cụ thể. Một nội dung thực hành nổi bật là hướng dẫn cycle syncing, tức điều chỉnh cách ăn và các thói quen theo những giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh nguyệt. Thay vì đề xuất một thực đơn cứng nhắc áp dụng y hệt mỗi ngày, Sen tổ chức công thức và gợi ý dinh dưỡng quanh sự thay đổi tự nhiên của cơ thể trong tháng. Cách sắp xếp này phản ánh tiền đề rằng nhu cầu về cảm giác no, năng lượng, sự thoải mái tiêu hóa và khả năng chuẩn bị bữa ăn có thể không giống nhau ở mọi thời điểm. Điểm mạnh của khung chu kỳ là tính quan sát. Người đọc được khuyến khích nhận ra các mô thức cá nhân như lúc nào dễ mệt, dễ thèm ăn, khó ngủ hoặc nhạy cảm về tâm trạng, rồi dùng bữa ăn đều đặn và giàu dưỡng chất làm nền tảng hỗ trợ. Các công thức được giới thiệu là những món dễ tiếp cận, gồm các lựa chọn như ragu protein thực vật, món cà ri và món nướng khay, thay vì đòi hỏi nguyên liệu quá chuyên biệt. Điều này giúp cuốn sách giữ được bản chất của một sách nấu ăn dùng hàng ngày. Tuy vậy, cycle syncing trong sách nên được hiểu là công cụ tổ chức việc tự chăm sóc, không phải quy tắc sinh học tuyệt đối. Chu kỳ mỗi người khác nhau, và người không có kinh nguyệt đều đặn, đang dùng hormone ngoại sinh, mang thai hoặc ở giai đoạn mãn kinh có thể cần điều chỉnh cách áp dụng. Giá trị thực tế nằm ở việc tạo bữa ăn có chủ đích, chứ không phải chạy theo sự hoàn hảo theo lịch. Thứ ba, hơn 75 công thức đặt thực phẩm làm nền tảng hỗ trợ tiêu hóa, năng lượng và sức khỏe toàn thân. The Hormone Balance Handbook khác với một cẩm nang hormone thuần lý thuyết ở chỗ phần công thức là trung tâm của phương pháp. Hơn 75 món ăn được thiết kế để gắn kiến thức dinh dưỡng với những bữa ăn cụ thể có thể lặp lại trong đời sống thường ngày, thay vì dừng ở lời khuyên chung như ăn lành mạnh hơn. Sách đưa người đọc đến câu hỏi thực tế hơn, nên nấu gì để bữa ăn có nguồn protein, chất xơ, chất béo và các thực phẩm giàu vi chất một cách cân đối. Cách tiếp cận thực phẩm như một dạng hỗ trợ sức khỏe không đồng nghĩa với việc gán cho từng món ăn khả năng điều trị bệnh. Ý nghĩa hợp lý hơn là chế độ ăn ổn định có thể góp phần cung cấp năng lượng đều hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi. Sách đặc biệt nhấn mạnh các món hướng đến sức khỏe đường ruột, những bữa ăn giàu thành phần thực vật và các lựa chọn đủ no. Đây là hướng đi phù hợp với lập trường veg first của tác giả, tức ưu tiên thực vật, nhưng không nhất thiết biến cuốn sách thành một thực đơn loại trừ cứng nhắc. Việc đặt công thức cạnh phần giải thích hormone cũng tạo ra một lợi thế về tuân thủ. người đọc không phải tự dịch kiến thức thành danh sách mua sắm và cách nấu. Các món ăn trở thành cầu nối giữa mục tiêu dài hạn và hành vi hàng ngày. Do đó, cuốn sách hữu ích nhất khi được dùng như nguồn ý tưởng xây dựng nhịp ăn uống bền vững, thay vì một kế hoạch ngắn hạn để theo đuổi kết quả tức thì. Thứ tư, kế hoạch 28 ngày và Seed Cycling tạo cấu trúc khởi đầu, nhưng cần được áp dụng có chọn lọc bên cạnh các công thức riêng lẻ. Sách cung cấp kế hoạch ăn uống cân bằng hormone trong 28 ngày. Về mặt thiết kế, một kế hoạch có thời hạn rõ ràng giúp giảm gánh nặng quyết định, vốn thường là trở ngại khi một người đang cố thay đổi đồng thời việc mua thực phẩm, nấu nướng và giờ giấc sinh hoạt. Khung 28 ngày cũng phù hợp với chủ đề chu kỳ vì nó tạo cơ hội để người đọc theo dõi liên hệ giữa bữa ăn, mức năng lượng, tiêu hóa, giấc ngủ và các triệu chứng trước kỳ kinh. Sách còn đề cập Seed Cycling, một thực hành dùng các loại hạt khác nhau ở những thời điểm khác nhau của chu kỳ. Đây là phần phù hợp với định hướng tạo nghi thức dinh dưỡng đơn giản và tăng sự chú ý đến thực phẩm giàu chất béo, chất xơ cùng vi chất. Tuy nhiên, người đọc nên phân biệt rõ giữa một thói quen bổ sung thực phẩm lành mạnh và một biện pháp đã được chứng minh để điều chỉnh hormone. Bằng chứng khoa học trực tiếp cho việc Seed Cycling cân bằng hormone vẫn còn hạn chế, nên không nên coi nó là phương án điều trị cho PCOS, rối loạn tuyến giáp, lạc nội mạc tử cung hay các tình trạng nội tiết khác. Theo nghĩa thực tế, giá trị lớn nhất của hai công cụ này là cấu trúc. Chúng khuyến khích việc lên kế hoạch, ăn đa dạng và quan sát phản hồi của cơ thể trong nhiều tuần. Nếu triệu chứng nặng mới xuất hiện hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, kế hoạch dinh dưỡng nên đi cùng tư vấn từ bác sĩ hay chuyên gia y tế đủ thẩm quyền. Cuối cùng, sách mở rộng câu chuyện từ thực đơn sang giấc ngủ, căng thẳng và các yếu tố lối sống. Jesse Shen không mô tả hormone như vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một danh sách thực phẩm. Cuốn sách đặt dinh dưỡng trong một mạng lưới thói quen gồm vận động, giấc ngủ phục hồi, quản lý căng thẳng và nhận thức về các yếu tố môi trường. Đây là điểm quan trọng về mặt lập luận bởi việc ăn uống dù giàu dinh dưỡng cũng khó tách rời khỏi nhịp sống. Một người thường xuyên thiếu ngủ, chịu áp lực kéo dài hoặc ăn uống thất thường có thể khó duy trì năng lượng và cảm nhận ổn định, bất kể họ đang cố thêm một vài món tốt cho hormone. Khung này cũng giúp giải thích phạm vi triệu chứng mà sách quan tâm. Hormone có liên quan đến chu kỳ và khả năng sinh sản. Nhưng những biến động của cơ thể có thể được cảm nhận qua da, tóc, tiêu hóa, tâm trạng, lo âu, cảm giác thèm ăn hoặc mức mệt mỏi. Thay vì xem các trải nghiệm đó hoàn toàn tách biệt, sách đề xuất nhìn chúng như các tín hiệu đáng theo dõi trong bối cảnh toàn diện. Dù vậy, cách tiếp cận lối sống toàn diện chỉ có ích khi không biến thành gánh nặng tự trách. Không phải mọi rối loạn nội tiết đều bắt nguồn từ lựa chọn cá nhân và thay đổi lối sống không thay thế xét nghiệm, chẩn đoán hay thuốc khi cần thiết. Đóng góp thiết thực của sách là giúp người đọc xác định các yếu tố trong tầm kiểm soát như bữa ăn thường xuyên, nấu ăn tại nhà và thời gian nghỉ ngơi, để bổ sung cho chăm sóc y tế chứ không cạnh tranh với nó. Kết luận, The Hormone Balance Handbook phù hợp nhất với những người muốn có một điểm khởi đầu, có cấu trúc để tìm hiểu sức khỏe hormone, đặc biệt là người đang muốn liên hệ các triệu chứng theo chu kỳ với thói quen ăn uống tắng và sinh hoạt hàng ngày. Người mới nấu ăn, người cần thêm ý tưởng cho các bữa ăn giàu thực vật, hoặc người thấy các tài liệu về nội tiết quá kỹ thuật có thể hưởng lợi từ cách kết hợp giải thích cơ bản với công thức và kế hoạch 28 ngày của Jessica Shen. Cuốn sách cũng có ích cho người muốn theo dõi cơ thể kỹ hơn thông qua các dấu hiệu như năng lượng, tiêu hóa, da, giấc ngủ và thay đổi trước kỳ kinh. Điểm làm sách nổi bật trong nhóm sách về hormone là sự cân bằng giữa cẩm nang sức khỏe và sách nấu ăn. Nhiều sách cùng thể loại tập trung nặng vào lý thuyết hoặc đưa ra các quy tắc hạn chế thực phẩm. Shen chọn hướng thực hành hơn, dùng hơn 75 công thức, hướng dẫn theo chu kỳ và các gợi ý lối sống để biến chủ đề rộng thành hành động trong căn bếp. Giọng điệu của sách thiên về trao quyền và xây dựng thói quen thay vì hứa hẹn một giải pháp tức thì. Tuy nhiên, người đọc nên giữ kỳ vọng thực tế. Dinh dưỡng có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng không thay thế chăm sóc y tế cho các tình trạng như PCOS, bệnh tuyến giáp, vô sinh, đau vùng chậu nghiêm trọng hoặc rối loạn kinh nguyệt kéo dài. Khi được dùng như một nguồn hướng dẫn bổ trợ, sách đem lại giá trị rõ ràng, dễ áp dụng và phù hợp với đời sống thường ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Jessica Shen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!